Kính bạch Thầy, con xin Thầy bố thí cho con một câu hỏi mà mấy năm nay gia đình con gặp phải. Bố chồng con trước kia có làm nghề mổ lợn và gà và giã giò thuê, mổ lợn và giã giò thuê. Năm 2018, gia đình con có một cái giếng khoan cũ dùng để ăn và sinh hoạt một thời gian. Nước có mùi thối, không dùng được nữa. Con có xin với bố cho con xin khoan cái giếng khác trên sân. Sân có 2m8 rộng để dùng. Nhưng từ khi khoan xong cái giếng này thì bố con bị mất ngủ, hay nói nhiều, làm nhảm suốt đêm. Chúng con cho bố đi viện, bác sĩ nói bố con không có bệnh gì hết. Con được một Phật tử đưa con đến chùa Khai Nguyên học Phật và quy y. Đến năm 2019 thì bố con phát điên, bố cứ cầm hai con dao nhọn mổ lợn đòi đâm giết con cho bằng được. Con phải lánh đi một thời gian. Bố bảo vì mày đã phá hoại gia đình tao nên tao phải giết mày bằng được. Con rất sợ thầy ạ. Con đã phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng, cúng tượng Phật Địa Tạng và Quan Âm, ấn tống kinh sách, phóng sinh và làm những việc thiện với khả năng cố gắng của mình. Con đã xin phát nguyện trước Tam Bảo giảm tuổi thọ 10 năm để hồi hướng cho bố con khỏe mạnh. Thời gian sau, bố con đã đỡ bệnh và cho con về sống cùng chồng và ba đứa con. Chúng con đã đưa bố đến chùa Khai Nguyên để lễ Tam Bảo. Bố con vừa đến cửa Tam Bảo đã nổi khùng, mặt đỏ, mắt vầng lên, mắt quầng lên, những tia máu, rất sợ và đòi về bằng được. Từ đấy, ngày nào con cũng tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố, nhưng đến giờ bố con lại điên dại, nói làm nhảm, suốt đêm không ngủ, toàn đi nhặt đồ bẩn để ở trong nhà, chúng con rất sợ. Nay con viết giấy này, kính mong Thầy thương xót gia đình con. Lòng từ của Thầy cứu vớt gia đình con thoát khỏi địa ngục trần gian này, xin Thầy bố thí cho con lời dạy bảo để gia đình con lại được hạnh phúc như trước. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Con kính chào Thầy, con chúc Thầy mạnh khỏe. Số điện thoại, Phật tử, vân vân. Trường hợp này, các cụ nói gì? Đây chính là gì? Nhân quả. Làm nghề sát sinh mổ lợn, lại chuyên đi giã giò thuê. Bao nhiêu năm như thế, do có làm cái nghề này mà nuôi cho con cái ăn học trưởng thành, tức là chồng của Phật tử này bây giờ như thế. Cái chuyện là cái giếng nó hôi thối, rồi khoan cái giếng mới, nó chỉ là cái phương tiện thôi, cái nhân duyên thôi. Còn cái gì, nhân quả nghiệp báo á, trước sau á, nó vẫn phải đến. Nó đến bằng cách này hoặc cách khác. Không đến bằng cách này thì nó cũng sẽ đến bằng cách khác thôi. Không thể khác được. Vì nhân nào thì quả đó. Trong kinh Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa. Nghĩa là mình gieo nhân ác thì mình phải thọ quả khổ. Cái chồng nhân thiện sẽ được phúc báo, báo tốt. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy chúng ta gì? Chớ có sát sinh hại vật. Chớ có làm những điều ác. Phải vâng làm các việc lành. Nếu muốn gia đình hạnh phúc, lâu dài, trường cửu, thì phải gì? Chọn làm những việc thiện. Tu nhân tích đức hàng ngày. Dạy con khuyên cháu đúng với lễ nghĩa, đúng với đạo đức, đúng với pháp luật. vân vân. Thì mới có gì một gia đình hạnh phúc bền lâu. Thầy biết rằng vì cuộc sống mưu sinh ở ngoài xã hội, ở thế gian chúng ta, rất nhiều người biết đó là việc không phù hợp với gì, với chính pháp, không phù hợp với quy luật nhân quả. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống gia đình, cho nên bắt buộc phải làm. Không làm thì lấy gì mà bỏ nổi, không làm thì lấy gì mà nuôi con ăn học. Đó cũng là lẽ thường tình ở thế gian. Nhưng chúng ta phải biết rằng luật nhân quả không chừa một ai. Không có thể lấy vin vào vì cuộc sống mưu sinh hay vì cái này cái khác mà xin cho con không bị nhân quả chi phối hay không bị chịu luật nhân quả vậy. Không có đâu. Cho nên ở đây thì quan trọng nhất, một cái điều may mắn nhất, đó là vị Phật tử này cũng đã được bạn bè giới thiệu mà cũng đã được lên chùa và đã quy Tam Bảo, đã trở thành Phật tử, bây giờ đã tụng kinh Địa Tạng, đã phát nguyện ăn chay. Và qua một lần phát nguyện giảm 10 năm tuổi thọ để hồi hướng cho bố chồng thì bây giờ ông cụ đỡ được một chút xíu rồi. Nhưng vừa qua khuyên lên chùa, vừa lên chùa thì lại gì? Lại tự nhiên là đùng đùng lên, là mặt mũi đỏ tía tai, gân máu trên mặt mũi nổi lên, và về từ đó lại điên điên khùng khùng trở lại. Vì sao vậy? Đó là vì oan gia trái chủ vậy. Cho nên cái trường hợp này bây giờ này là phải hồi hướng cho oan gia trái chủ, phải phóng sinh thật nhiều. Nước giết lợn bây giờ có nên phóng sinh lợn không? Hả? À, phóng sinh lợn nó khác gì phóng sinh gà đâu các quý vị. Cho nên phóng sinh lợn đó, thì con lợn đó thì nó không, nó là con vật nuôi ở trong nhà rất khó. Cho nên thôi thì phóng sinh chim cua cá ốc vân vân đó, tùy tâm tùy điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhiều ít thì cũng tùy duyên, cốt là ở nhất tâm. À, một lòng một dạ tín kính Tam Bảo, tu tập thiện pháp để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, họ tha cho, và họ hoan hỷ thì khó lắm, họ tha cho. À, nhất tâm để hồi hướng công đức tu tập được cho họ, để cho họ sớm được siêu thoát khỏi cái cảnh gì, cảnh u linh ma quỷ oán giận chất chồng kia. Và đồng thời cũng gì, cũng thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để cho ông cụ ông nghe câu được câu không, được bước đầu câu được câu không, sau mà ông cụ mà nghe được hiểu được, ông cụ phải tự người ta phải hiểu, tự người ta phải ăn năn, tự người ta phải sám hối thì mới thay đổi được nghiệp của họ. Bằng không mình là con, là cái, là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt hoặc là vợ, người thân đi chăng nữa, bạn bè cũng chỉ có thể hồi hướng trợ duyên được thôi. Quan trọng nhất họ phải tự gì hiểu được, ăn năn sám hối, và họ phải là người tu tập thì họ mới được, bằng không là khó lắm. Đây là trường hợp gia đình này, đây là gọi là đang trả nghiệp, đang trong giai đoạn đó trả nghiệp. Nhưng nếu mà thoái tâm mà tu thì nghiệp nó còn đến không chỉ với bố chồng, thậm chí cả chồng, cả con và cả bản thân mình nữa, vì cộng nghiệp mà. À, chồng mình cũng gì lớn lên trưởng thành cũng do gì, do bố chồng một tay nuôi nấng dạy dỗ mà được như ngày hôm nay, vân vân. Thậm chí là con cháu gia đình, thậm chí là cái ngôi nhà mình đang ở cũng gì được xây bằng những đồng tiền đó, vân vân, một phần những đồng tiền đó, vân vân. Đấy là cộng nghiệp. Cho nên thôi, cái đó thì bây giờ không truy cứu, không tìm hiểu nữa, mà quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này đã ăn chay tu tập này rồi thì nhất tâm tín kính mà cứ thế mà tu và hồi hướng. Không chỉ hồi hướng cho bố mình đâu, mà phải hồi hướng cho gì? Oan gia trái chủ trước tiên. Hồi hướng cho oan gia trái chủ trước tiên. Đó. Đầu tiên là hồi hướng cho oan gia trái chủ, sau đó mới đến cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nhà mình, rồi cuối cùng mới đến gì? người thân của mình. Đó. Và cái trường hợp này ưu tiên là phải đặt oan gia trái chủ lên hàng đầu. Đó. Có như thế thì dần dần nó mới thuyên giảm được. Và xong pháp hội này này, trong ngày hôm nay này đi lên thì lúc về thì xin các sư mấy chai nước về để cho ông ấy uống, cho nó hạ hỏa xuống, vân vân. Mà ngay trong pháp hội này lên cũng ý nữa, ông đi làm cái bài vị cho oan gia trái chủ của ông, cho các bồ, các bồ tát đó, oan gia chịu oan gia kia thì để trở thành bồ tát, các oán thân kia trở thành bồ tát để sớm thành bồ tát để tu tập, làm cho họ cái bài vị, đặt cho họ gì, đều đặt cho họ, là bà sư phụ đều đặt cho họ cái pháp danh là gì, là Diệu Âm, để làm bài vị cho họ. Làm cái bài vị cho gia tiên bên nội bên ngoại nữa, vừa làm cái sớ cầu an, cầu đào bệnh cho ông nữa, sám hối cho ông nữa. Và đặc biệt về cũng phải thời gian đầu để phát nguyện tu tập để hồi hướng, lấy nước cúng để cho ông uống, và dần dần ông ấy tỉnh táo ra, phải bảo ông ấy phải niệm Phật, bảo ông phải biết ăn năn sám hối, phải nghe lời giảng của chư tăng để mà hướng thiện nữa. Ăn năn sám hối thì mới diệt trừ được trường hợp này, khuyên như thế.